Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Những lời khoác lác, sai sự thật sớm muộn rồi sẽ bị phát hiện. Câu chuyện do người dân vùng Nam Á truyền tụng dưới đây sẽ giúp chúng ta nhận ra chân lý này. Có một người vừa trở về nhà sau một chuyến du ngoạn bằng tàu thủy. Anh ta thích chí khoe với mọi người về chuyến đi của mình. Tôi đã được chiêm ngưỡng những cảnh tượng tuyệt diệu mà có lẽ ngay cả trong mơ các cậu cũng không hình dung được. Anh ta bắt đầu khoác lác. Một lần, tôi nhìn thấy một chiếc tàu thủy dài nhất thế giới. Viên thuyền trưởng đứng ở đuôi tàu. Ông lệnh cho một cậu bé phục vụ dưới tàu chuyển cho vị thuyền phó thứ nhất đang đứng ở đầu tàu một bức thư. Khi nhận lệnh của thuyền trưởng, chú bé ấy chỉ mới khoảng 10 tuổi. Thế nhưng, khi cậu đã trở thành một ông lão có chòm râu bạc trắng dài chạm đến sàn tàu, cậu bé vẫn chưa chạy đến chỗ cột buồm. Tôi không thể nào chờ xem cậu ấy có đủ tuổi thọ để đi hết hơn nửa quãng đường còn lại hay không. Những người bạn của anh chàng nghe vậy trố mắt nhìn nhau thán phục. Nhưng có một người khác lên tiếng, chuyện đó có gì ghê gớm đâu, không cần phải đi xa như cậu mới được chứng kiến những cảnh tượng lạ lùng như vậy đâu. Ngay tại khu rừng trên ngọn đồi kia, cũng có chuyện lạ lùng rồi. Tôi biết ở đó có một cái cây cao đến nỗi ngọn của nó chọc thủng cả trời xanh. Một lần, có một chú chim cố sức bay lên ngọn cây, nhưng chỉ bay đến cành cây thứ ba thì nó đã không bay nổi nữa vì quá già. Nó đậu lại tại nhánh cây đó và đẻ ra một quả trứng. Chim non đạp vỏ trứng chui ra lại tiếp tục cuộc hành trình còn dở của chim mẹ. Đã 7 thế hệ nối tiếp nhau kể từ chú chim đầu tiên ấy, nhưng tổng cộng chiều dài quãng đường chúng đã bay vẫn chưa được nửa chiều dài của thân cây. Đúng là chuyện bịa đặt, anh bạn vừa đi du lịch về chế giễu. Trong đời tôi chưa từng thấy ai nói dối trắng trợn như cậu. Vậy tớ hỏi cậu, người kia nói, nếu không có cái cây cao như vậy thì người ta lấy gì để làm cột buồm cho con tàu dài kỷ lục trong chuyện cậu vừa kể?
Gia tài của ông bà khỉ.
Đứng núi này trong núi nọ chẳng bao giờ mang lại cho con người kết quả tốt đẹp. Câu chuyện kể về ông khỉ dưới đây là một ví dụ. Cách đây khá lâu, có một người đàn ông rất nghèo. Dáng người ông nhỏ thó, khuôn mặt già nua nhăn nheo, nên mọi người gọi ông là ông khỉ. Vợ ông khỉ cũng già nua và nhỏ bé giống hệt ông. Họ sống trong một túp lều nhỏ rách nát ở phía cuối cánh đồng. Một ngày nọ, vợ ông khỉ quét nhà. Bà quét mạnh đến nỗi cánh cửa của túp lều lông ra và rớt xuống đất. Bà vô cùng lo sợ, vội chạy ra đồng gọi chồng. Ông nó ơi, nhà mình sắp sập rồi, chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ chẳng còn chỗ che mưa trú nắng mất. Ông khỉ trở về xem xét ngôi nhà. Mình đừng lo lắng làm gì, đội nón lên, chúng ta sẽ ra ngoài tìm một chỗ ở mới. Thế là bà khỉ đội chiếc nón lên đầu, còn ông khỉ vác theo cái cửa, và cả hai bắt đầu lên đường. Tối đến, hai vợ chồng dừng lại ở một cánh rừng. Đúng là một nơi lý tưởng để ngủ lại đêm nay, ông khỉ nhận xét. Sau đó, ông leo lên một cái cây và đặt cánh cửa giữa hai nhánh của nó. Xong việc, bà khỉ cũng trèo lên và cả hai người nằm ngủ bên trên cánh cửa. Trời, mỗi lúc một tối và đến lượt ông khỉ cũng chìm vào giấc ngủ. Đến nửa đêm, ông chợt nghe thấy có tiếng động phía dưới. Ông khỉ ngồi dậy và lắng tai nghe. 10 đồng vàng này là của mày, Jack, còn đây là 10 đồng của thằng Bill. Tao sẽ giữ phần còn lại. Ông khỉ nhìn xuống và thấy ba gã đàn ông đang ngồi dưới đất. Bên cạnh là một chiếc đèn dầu nhỏ. Ăn cướp! Ông hoảng vía hét thất thanh và trèo lên nhánh cây cao hơn. Trong lúc hốt hoảng, ông đạp mạnh vào cánh cửa khiến nó rớt thẳng xuống đất và mang cả bà khỉ theo. Bọn cướp hoảng sợ, co giò chạy tán loạn vào rừng. Ông khỉ hỏi vọng xuống, bà nó ơi, bà có bị đau chỗ nào không? À, tôi không sao hết. Bà trả lời, nhưng ai ngờ cái cửa lại đổ nhào giữa đêm khuya thế này chứ. Ông ơi, dưới này có một ngọn đèn dầu này. Tôi nghĩ nó sẽ rất có ích cho chúng ta đấy. Ông khỉ tuột xuống khỏi cành cây, nhặt chiếc đèn lên xem, và rồi ông thấy rất nhiều thứ khác đang lấp lánh dưới đất. Vàng, vàng, bà nó ơi! Ông khỉ reo lên rồi nhặt từng đồng lên soi dưới ánh đèn. Chúng ta tìm thấy kho báu rồi, chúng ta tìm thấy kho báu rồi. Bà khỉ vui sướng thốt lên, họ gom hết số vàng lại, cả thảy 50 đồng tiền vàng sáng bóng. Chúng ta gặp may rồi, ông khỉ nói. Đúng là quá may mắn, Bà khỉ đồng tình, rồi họ ngồi xuống, ngắm nhìn những đồng vàng cho đến tận khi mặt trời mọc. Này ông, tôi tính thế này nhé. Ông vào thị trấn mua một con bò cái, tôi sẽ vắt sữa rồi đánh thành bơ. Chúng ta sẽ chẳng còn mơ ước điều gì hơn nữa thế. Kế hoạch tuyệt vời đấy bà đó ạ. À. Ông khỉ gật đầu. Thế là ông tất tả đi vào thị trấn, để bà khỉ ngồi đợi bên đường. Ông khỉ lê la khắp nơi để tìm mua bò. Một lúc sau, ông thấy một người nông dân dắt một con bò rất khỏe mạnh và mập mạp đang đi về phía mình. Ôi, ước gì con bò này là của tôi. Ông khỉ tấm tắc, tôi sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời. Người nông dân trả lời, vâng, nó là một con bò tuyệt vời ông ạ. À. Ông có muốn mua nó không? Tôi sẽ mua nó với giá 50 đồng vàng. Người nông dân mỉm cười nhận lấy số tiền. Ông mang nó đi đi, tôi lúc nào cũng thích giúp đỡ bạn bè cả. Ông khỉ đón lấy sợi dây cột con bò và dẫn nó đi. Ta là người may mắn nhất đời, ai ai cũng nhìn ngắm ta cùng con bò này. Ông khỉ vui vẻ. Nhưng đi được một đoạn, ông khỉ gặp một người thổi kèn. Ông dừng lại lắng nghe và vô cùng thích thú trước âm điệu của nó. Ôi, những giai điệu thật du dương. Trong kìa, bao nhiêu đứa trẻ vây quanh người đàn ông đó và cho ông ấy thật nhiều tiền. Ước gì ta cũng có được một chiếc kèn, ta sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới. Tôi sẽ bán cho ông, người thổi kèn gạ gẫm. Thật thế à, nhưng hiện tại tôi không có tiền, tôi sẽ đổi cho ông con bò này nhé. Đây là kèn của ông, người thổi kèn trả lời, tôi lúc nào cũng sẵn lòng vì bạn bè. Ông khỉ lấy chiếc kèn, còn người thổi kèn thì mang con bò đi. Bây giờ ta sẽ chơi nhạc. Ông khỉ định bụng, thế nhưng dù cố gắng đến thế nào thì ông vẫn không thể thổi lên được giai điệu tuyệt vời như người bán kèn. Trong tay ông, chiếc kèn cứ liên tục rích lên những âm thanh khô khốc. Thay vì thảy tiền xu vào chiếc nón, bọn trẻ bắt đầu cười nhạo ông. Thời tiết rất lạnh và trong lúc cố gắng chơi nhạc, những ngón tay của ông khỉ đã buốt cống lại. Lúc này, ông ước gì mình đừng đổi con bò lấy chiếc kèn. Ông khỉ định bụng quay về nhà thì gặp một người đàn ông đang mang đôi găng tay rất ấm áp. Ôi, giá như ta có đôi găng ấy. Ông khỉ ao ước, rồi ta sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới. Ông trả đôi găng này bao nhiêu? Tôi bán cho. Người đàn ông gạ gẫm. Tôi không có tiền, nhưng tôi sẽ đổi cho ông cái kèn này. Ông khỉ trả lời, thôi được, ông lấy đôi găng đi. Ông biết đấy, tôi vốn là người rất hay giúp đỡ bạn bè mà. Ông khỉ đưa cái kèn cho người lạ mặt và nhận lấy đôi găng, đeo vào những ngón tay đang tê cống của mình. Ta thật là may mắn. Ông nghĩ bụng và rảo bước về nhà. Đôi tay của ông khỉ ấm dần lên nhưng đoạn đường về nhà lại vô cùng gập ghềnh khó đi. Đến được đầu con dốc, dẫn lên đồi thì ông đã mệt lử. Ôi thôi, làm sao mà lên tận đỉnh đồi bây giờ? Ông than thở. Vừa dứt lời thì ông nhìn thấy một người đi từ trên đồi xuống. Người này cầm một khúc cây làm gậy đi đường. Bạn thân mến ơi, ông khỉ mở lời, nếu có chiếc gậy của bạn chống đỡ giúp tôi lên đến đỉnh đồi, thì tôi quả là người hạnh phúc nhất thế giới. Người lạ đáp lại, vậy ông sẽ trả bao nhiêu tiền để mua nó? Tôi không có tiền, nhưng tôi có đôi găng tay này, cậu có vui lòng đổi cho tôi không? Cũng được, tôi rất hay giúp đỡ bạn bè, nên ông hãy cầm lấy cây gậy này đi. Người kia đáp lại. Ông khỉ trao đôi găng cho người đàn ông lạ mặt, rồi nhận lại cây gậy chắc nịch. Ta quả là người may mắn. Ông khỉ hào hứng leo lên đồi. Lên đến đỉnh đồi, ông dừng lại nghỉ mệt và suy ngẫm về những may mắn mình đã gặp trong ngày. Bất chợt, ông nghe có tiếng gọi mình. Ông nhìn lên trên thì thấy một con vẹt đang đậu vắt vẻo trên cành cây. Ông khỉ ơi ông khỉ, con vẹt gọi, có chuyện gì đấy? Ông khỉ hỏi lại, ông đúng là gã ngốc, thật là gã ngốc. Con vẹt trả lời, ông tìm được kho báu, mang kho báu đổi một con bò, đem con bò đổi cái kèn lấy đôi găng tay, rồi lại dùng đôi găng tay để đổi một cây gậy mà ông có thể dễ dàng tìm thấy bên đường. Ông đúng là một tên ngốc. Nghe đến đây, ông khỉ tức giận dùng hết sức ném cây gậy về phía con vẹt. Nhưng con vẹt vẫn không hề hấn gì và tiếp tục lải nhải. Ông là gã ngốc, gã ngốc. Còn cái gậy thì mắc luôn trên cành cây. Không sao gỡ xuống được. Ông khỉ lê bước về nhà, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ. Bà khỉ đứng đợi bên đường. Ngay vừa khi thấy bóng ông từ xa đã hỏi lớn. Này ông, con bò của mình đâu? Con bò đâu? Bà nói à, tôi quả thật cũng không biết giờ này con bò đang ở đâu nữa. Ông trả lời rồi kể cho vợ nghe toàn bộ câu chuyện. Nghe xong câu chuyện, bà khỉ cũng thốt lên những câu giống hệt con vẹt đã nói. Còn ông khỉ thì chép miệng, nghèo vẫn hoàn nghèo, thôi chúng ta đành quay về chăm nom túp lều nhỏ bé vậy. Thế là ông vác cánh cửa lên vai và lên đường trở về nhà. Phía sau ông, bà khỉ cũng quầy quả nói gót.
Ken và Abel.
Theo Kinh Thánh, đây là câu chuyện về kẻ phạm tội giết người đầu tiên của nhân loại. Giống như Thượng Đế tìm kiếm Adam và Eva trong vườn địa đàng khi họ phạm tội, người cũng tìm kiếm Ken sau khi Abel chết. Và giống như Adam và Eva chối tội rằng con rắn đã lừa tôi. Ken cũng phủ nhận tội lỗi của mình. Dù tin vào sự phán xét của Chúa Trời, nhưng con người lúc nào cũng cố chối bỏ tội lỗi của mình. Sau khi phạm tội, Adam và Eva bị đày xuống hạ giới. Một thời gian ngắn sau, Thượng Đế ban cho họ một người con, đó chính là đứa trẻ đầu tiên trong lịch sử loài người. Eva đặt tên con là Ken, sau đó ít lâu, đứa bé thứ hai ra đời, tên là Abel. Ken và Abel dần lớn lên và cũng ra đồng làm việc như cha mình. Ken chọn làm việc trên đồng, trồng trọt ngũ cốc và hoa quả, còn Abel thì trở thành người chăn cừu. Khi Adam và Eva còn sống ở vườn địa đàng, họ có thể trò chuyện cùng Thượng Đế cũng như lắng nghe tiếng người đáp lại. Khi xuống trần gian, họ không còn được tự do trò chuyện cùng Thượng Đế như trước kia nữa. Vì vậy, họ xếp những viên đá thành một đống cao để làm bệ thờ, đặt lên đó những lễ vật muốn dâng lên Thượng Đế, rồi đốt chúng. Trước bệ thờ, họ cầu xin Thượng Đế tha thứ cho tội lỗi, cùng những điều sai trái họ đã làm, đồng thời cầu xin người ban phước lành cho họ. Ken và Abel đến trước bàn thờ, dâng lên lễ vật của mình. Ken dâng cho người ngũ cốc và hoa quả mình trồng được, còn Abel giết một con cừu rồi thiêu nó dâng lên Thượng Đế. Thượng Đế chỉ hài lòng với lễ vật của Abel, vì người biết tấm lòng của Ken không ngay thẳng khi đứng trước bàn thờ. Khi thấy Thượng Đế không hài lòng về mình, thay vì hối lỗi và cầu xin Thượng Đế tha thứ, Ken lại tức giận với người và sinh lòng ghen ghét em trai mình. Nhân lúc ở ngoài đồng, Ken đã tấn công và giết chết Abel. Thế là đứa trẻ đầu tiên của lịch sử loài người khi lớn lên lại trở thành kẻ giết em trai mình. Chúa hỏi Ken, em trai Abel của ngươi đâu Ken? Ken trả lời, thưa ngài, con không biết. Con đâu phải là người canh giữ em con. Và Chúa phán, hỡi Ken, ngươi đã làm điều gì? Trên mặt đất, máu của em ngươi kêu gào thấu đến tai ta. Ngươi có nhìn thấy đất nứt ra, giống như há miệng uống máu của em trai ngươi không? Ngày nào còn sống trên cõi đời này, ngươi sẽ phải gánh chịu sự trừng phạt của Thượng Đế vì đã giết em trai mình. Ngươi sẽ lang thang trên mặt đất mà không bao giờ tìm được chốn dung thân.
Vị hoàng đế và chim ưng.
Thomas Jefferson cho chúng ta biết những lời khuyên đơn giản nhưng hiệu quả về việc kiềm chế tính nóng nảy. Khi đang tức tối, hãy cân nhắc 10 lần trước khi hành động. Còn khi đang nổi trận lôi đình, thì bạn phải nghĩ đi nghĩ lại 100 lần rồi hãy quyết định. Cách đây 800 năm, Thành Các Tư Hãn đã rút ra bài học tương tự. Thành Các Tư Hãn không chỉ là một hoàng đế vĩ đại, mà còn là một nhà quân sự tài ba. Ông thống lĩnh quân đội từ Mông Cổ, tiến đánh Trung Quốc và Ba Tư. Quân đội của ông đi đến đâu cũng giành được chiến thắng và vùng đất đai mà ông sở hữu trải dài vô tận. Có thể nói, Thành Các Tư Hãn là một trong những vị vua nổi tiếng nhất trong lịch sử nhân loại. Một buổi sáng nọ, trên đường về cung điện, Thành Các Tư Hãn cho ngựa rẽ vào cánh rừng gần lâu đài để săn bắn. Đoàn người đông đúc của nhà vua hăm hở tiến vào rừng, tất cả đều được trang bị đầy đủ cung tên. Đó là một ngày rất thuận lợi cho chuyện săn bắn. Cả khu rừng huyên náo hẳn lên bởi tiếng cười nói rộn rã của đoàn người. Ai cũng hy vọng thu được nhiều chiến lợi phẩm trong chuyến đi này. Trong chuyến đi săn đó, Thành Các Tư Hãn mang theo một chú chim ưng mà ông rất cưng chiều và cho nó đậu trên cổ tay ông. Chuyến đi săn này là dịp để những con chim ưng được huấn luyện khả năng săn mồi. Theo lệnh của chủ, chúng sẽ bay vút lên trời xanh và quan sát xung quanh xem có con thú nào không. Nếu phát hiện ra có một con nai hoặc một con thỏ thì chúng sẽ lao thẳng vào con vật xấu số kia như những mũi tên. Nhưng thật không may, ngày hôm đó, đoàn săn bắn của Thành Các Tư Hãn rong ruổi trong rừng cả ngày nhưng không săn được nhiều thú như mong đợi. Khi bóng chiều đổ xuống, đoàn người lên đường trở về lâu đài. Thành Các Tư Hãn vốn thích được một mình rong ruổi cùng con chiến mã nên ông tách đoàn đi riêng. Ông thông thuộc mọi đường đi lối lại trong khu rừng. Vì vậy, trong khi cả đoàn đi săn trở về lâu đài bằng con đường ngắn nhất, thì ông lại quyết định đi băng qua thung lũng, dù biết đi theo đường này sẽ mất nhiều thời gian hơn. Sau một ngày dài rong ruổi, Thành Các Tư Hãn cảm thấy khát nước đến mức cổ họng như có lửa đốt. Chú chim ưng rời khỏi vị trí quen thuộc trên cổ tay nhà vua, bay vút lên trời. Bao giờ nó cũng tìm được đường về cung. Thành Các Tư Hãn cho ngựa đi nước kiệu khi nhớ ra ở gần con đường mòn có một con suối nhỏ. Thế nhưng, ông tìm mãi mà chẳng thấy con suối ấy đâu. Ông tiếp tục cho ngựa tiến về phía trước và nhìn thấy nước rỉ từ hai khe đá trên vách núi. Thành Các Tư Hãn biết những giọt nước này xuất phát từ một con sông hay một cái hồ nào đó trên kia. Vào mùa mưa, dòng suối sẽ tràn qua khe đá này. Nhưng bấy giờ đang là mùa hè, nên ông đành bằng lòng với những giọt nước hiếm hoi đang nhỏ giọt kia. Ông xuống ngựa, lấy một chiếc cốc nhỏ trong túi đi săn ra. Sau đó, ông cầm cốc hứng từng giọt nước đang nhỏ từ khe đá xuống. Nhà vua sốt ruột chờ đợi từng giọt nước nhỏ vào cốc. Rất lâu sau, nước mới được đầy cốc và nhà vua không đợi thêm nữa, ông đưa cốc lên môi định uống. Nhưng ngay lúc đó, có tiếng vỗ cánh phành phạch từ trên cao và chiếc cốc bị hất ra khỏi tay nhà vua. Bao nhiêu nước nhà vua cất công hứng đều đổ xuống đất. Nhà vua tức giận nhìn lên xem kẻ nào to gan đến vậy. Trước mắt ông, chẳng phải ai xa lạ mà chính là con chim ưng được ông rất cưng chiều. Con chim ưng lượn đi lượn lại vài lần rồi hạ cánh xuống gần khe đá có nước nhỏ ra. Nhà vua nhặt cốc lên và tiếp tục hứng từng giọt, từng giọt. Lúc này, ông không thể kiên nhẫn hơn được nữa nên mới hứng được nửa cốc. Ông đã đưa lên miệng. Cốc chưa kịp chạm môi nhà vua thì con chim ưng lại bay đến cốc hớt nước văng khỏi tay ông. Lần này, Thành Các Tư Hãn bắt đầu tức giận, nhưng ông vẫn cầm cốc lên và lại hứng nước. Và cũng như hai lần trước, con chim ưng lại hất đổ cốc, không cho ông được thỏa cơn khát. Lần này thì hoàng đế nổi cơn thịnh nộ thật sự. Sao nhà ngươi dám phạm thượng như vậy hả? Thành Các Tư Hãn tức giận quá. Ta mà tóm được mi thì mi sẽ chết với ta. Nói rồi, ông lại nhẫn nhịn hứng đầy cốc nước. Lần này, trước khi uống, ông rút sẵn gươm ra. Chim ưng yêu quý, ông nói, ta không kiên nhẫn với mi nữa đâu, để xem lần này mi dám làm gì nào. Nhà vua gằn giọng trước khi chim ưng lao xuống và hất chiếc cốc khỏi tay ông. Và chỉ bằng một nhát kiếm nhanh gọn, Thành Các Tư Hãn kết liễu đời con vật ngay khi nó vừa bay đến. Con chim ưng tội nghiệp rơi phịch xuống đất, nằm thoi thóp trên nền đất và một lúc sau thì chết ngay dưới chân chủ. Đây là hình phạt xứng đáng cho tội dám hất đổ nước của ta, nhà vua lạnh lùng nói. Nhưng khi nhà vua quay lại thì chẳng thấy chiếc cốc của mình đâu. Ông tìm quanh thì thấy nó đã rớt xuống giữa khe đá hẹp mà không thể nhặt nó lên được. Nhất định ta sẽ tìm được nước uống từ con suối này, nhà vua tự nhủ. Với quyết tâm đó, ông lội ngược lên thượng nguồn, cuộc hành trình khá vất vả, càng leo lên cao, cơn khát càng dày vò ông. Cuối cùng, Thành Các Tư Hãn cũng đến được nơi thượng nguồn, và đúng là ở đó có một hồ nước thật. Thế nhưng, những gì nhìn thấy trong hồ khiến nhà vua khiếp đảm. Lúc nhúc trong hồ là những con rắn khổng lồ thuộc loại cực độc. Nhà vua đứng lặng người, quên cả cơn khát. Trong đầu ông hiện lên hình ảnh xác con chim ưng tội nghiệp đang nằm trên đất lạnh. Con vật đáng thương đã tìm mọi cách cứu sống ta, nhà vua bật khóc Vậy mà ta đã làm gì thế này? Trời hỡi, làm sao để cứu con vật khốn khổ ấy sống lại bây giờ? Ta biết lấy gì để đền đáp ơn cứu mạng của nó đây? Chính tay ta đã giết chết người bạn trung thành nhất của mình. Thành Các Tư Hãn trở lại khe đá, nhẹ nhàng đỡ xác con vật tội nghiệp lên tay và đặt nó vào túi săn. Sau đó, ông lên ngựa và phi thẳng về cung. Lúc này trong đầu vị hoàng đế lẫy lừng, chỉ nghĩ đến một điều duy nhất. Việc xảy ra hôm nay đã dạy cho ta một bài học quý giá rằng đừng làm bất cứ việc gì trong khi đang giận dữ.
Vươn lên từ nghèo khó.
Booker Washington, năm 1856-1915, là một người Mỹ da đen sinh ra trong một gia đình nô lệ. Thuở nhỏ, Washington không được đi học, nhưng về sau, ông lại trở thành nhà giáo dục gốc da đen ưu tú nhất hồi đầu thế kỷ 20. Ông là hiệu trưởng đầu tiên của Tuskegee Institute, một trường học dành cho người da đen. Ông còn là tác giả và là cố vấn về các vấn đề sắc tộc cho hai vị tổng thống Mỹ, Theodore Roosevelt và William Taft. Trong đoạn trích dưới đây, Washington thuật lại câu chuyện về quyết tâm học tập thành tài của mình. Đó cũng chính là yếu tố giúp ông bước chân vào được Học viện Hampton ở bang Virginia. Một ngày nọ, khi đang làm việc trong mỏ than, tôi tình cờ nghe hai người thợ mỏ bàn về một ngôi trường dành cho người da màu ở bang Virginia. Đây là lần đầu tôi được nghe về một nơi có vẻ là một trường học thật sự so với ngôi trường nhỏ dành cho trẻ da màu ở khu phố của tôi. Trong cái mỏ than tối tăm ấy, tôi cố gắng tiến lại gần hai người đang trò chuyện kia. Một trong số họ bảo rằng ngôi trường ấy được xây dựng để cho những người da màu và những sinh viên nghèo theo học. Lúc họ mô tả ngôi trường, tôi mường tượng ra nó là nơi tuyệt vời nhất trên thế giới này. Thậm chí thiên đường cũng chẳng cuốn hút tôi bằng cái nơi mà hai người kia gọi là Học viện Nông nghiệp Hampton ở bang Virginia. Tôi bỗng khao khát được theo học ở học viện đó, dù vẫn chưa biết nó nằm ở đâu hay làm sao để được nhận vào học. Tôi chỉ nhớ mình đã nung nấu một quyết tâm phải được vào Học viện Hampton bằng mọi giá. Suy nghĩ đó không ngừng ám ảnh tôi, bất kể ngày đêm. Sau hôm đó, tôi tiếp tục làm việc ở mỏ than thêm vài tháng nữa. Một hôm trong lúc làm việc, tôi nghe mọi người bàn tán về một vị trí đang bỏ trống tại nhà của ông Lewis Rubner, chủ xưởng muối và mỏ than. Bà Rubner nổi tiếng trong vùng về sự hà khắc đối với đầy tớ trong nhà, nên rất ít người ở được với bà. Thế là tôi quyết định sẽ làm việc tại nhà bà Rubner thay vì ở mỏ than, và mẹ đã xin cho tôi vào vị trí còn trống ấy. Tôi được trả $5 mỗi tháng. Tôi đã nghe khá nhiều về sự cay nghiệt của bà Rubner nên đã rất lo lắng khi đến gặp bà. Nhưng một thời gian ngắn sau, tôi đã bắt đầu hiểu được bà Rubner. Tôi nhận ra rằng bà muốn mọi thứ phải thật sạch sẽ và công việc phải được giải quyết nhanh gọn. Trên hết, bà đòi hỏi người làm phải chân thật, không được lười biếng và cẩu thả. Tôi không nhớ mình đã làm việc tại trang trại bao lâu trước khi đến Hampton, nhưng một điều chắc chắn rằng đó thật sự là quãng thời gian hữu ích với tôi. Những năm tháng làm việc cho bà Rubner đáng giá hơn bất cứ sự giáo dục nào mà tôi đã nhận được tính cho đến thời điểm đó. Tới tận bây giờ, mỗi khi thấy mẫu giấy nào vứt bừa bãi trong nhà hay ngoài phố, tôi đều muốn nhặt chúng lên. Không khi nào cái sân lấm lem mà tôi không quét, không cái hàng rào nào đổ mà tôi không muốn dựng lại, và cũng không ngôi nhà nào chưa sơn hay quét vôi mà tôi không muốn sơn sửa lại. Tôi còn chú ý tới những chi tiết nhỏ nhặt như những chiếc cúc áo bị rơi hay vết dầu mỡ trên quần áo hoặc sàn nhà. Từ cảm giác sợ sệt ban đầu, tôi dần chuyển sang coi bà Rubner như một trong những người thân nhất của mình. Khi biết tôi là người có thể tin tưởng được, bà đã đặt hoàn toàn niềm tin vào tôi. Bà tạo điều kiện cho tôi đi học mỗi ngày một giờ. Suốt những mùa đông, tôi ở với gia đình bà. Phần lớn thời gian học của tôi là vào ban đêm. Tôi tự mày mò hoặc nhờ ai đó dạy mình trong khả năng cho phép. Bà Rubner luôn cảm thông và động viên tôi cố gắng học tập. Chính bà cũng là người giúp tôi biết đến thư viện đầu tiên trong đời. Tôi giữ lại một cái thùng đựng hàng, tháo một mặt của nó ra và chia bên trong thành nhiều ngăn rồi đặt vào trong đó những cuốn sách mà mình có được. Đó chính là thư viện của tôi. Tuy cuộc sống ở nhà bà Rubner diễn ra khá suôn sẻ, nhưng tôi vẫn không từ bỏ ý định tới học viện Hampton. Mùa thu năm 1872, tôi dự định thử đến đó một lần xem sao. Nhưng, như đã nói, tôi không hề biết Hampton là nơi nào và phải tốn bao nhiêu tiền để tới được đó. Không ai ủng hộ mong muốn đó của tôi, ngoại trừ mẹ. Tuy vậy, bà cũng rất lo lắng về chuyến đi hảo huyền này của tôi. Tuy không nhận được sự đồng ý tuyệt đối từ mẹ, nhưng tôi vẫn quyết định lên đường. Cha dượng và những người khác trong gia đình đã tiêu gần hết số tiền ít ỏi tôi kiếm được. Chỉ còn vài đô la để tôi mua quần áo và trang trải chi phí tàu xe. Anh John cũng giúp tôi hết sức trong khả năng anh ấy. Nhưng, thật tình mà nói, với số tiền lương ít ỏi mà đa phần được dùng để chi cho các khoản trong gia đình, số tiền anh giúp tôi chẳng thấm tháp vào đâu. Có lẽ điều khiến tôi cảm động và dễ chịu nhất trong chuyến hành trình đến Hampton chính là sự thích thú của những người lớn tuổi. Họ chưa từng nghĩ đến việc có ai đó thuộc tầng lớp của mình sẽ được học tại ngôi trường nào đó. Chính vì vậy, họ rất vui mừng trước chuyến đi của tôi. Họ cho tôi những đồng 5 xu, 25 xu và có những người lại cho tôi cả khăn choàng cổ của họ. Ngày tuyệt vời ấy cuối cùng cũng đến, tôi khởi hành đi Hampton mà chỉ mang theo một cái cặp nhỏ đựng vài bộ quần áo. Lúc ấy, sức khỏe mẹ tôi đã khá yếu. Tôi không có hy vọng được gặp lại bà sau chuyến đi, nên cuộc chia tay của chúng tôi trở nên buồn bã hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, phải thừa nhận mẹ là người dũng cảm nhất mà tôi được biết. Thời điểm đó, không có tàu hỏa chạy suốt từ Tây Virginia tới Đông Virginia. Xe lửa chỉ chạy một đoạn, phần còn lại phải đi bằng xe ngựa. Hết đi bộ, tôi chuyển sang đi nhờ trên xe ngựa hoặc ô tô. Vài ngày sau, tôi tới được thành phố Richmond, Virginia, cách Hampton khoảng 82 dặm. Tôi đến đó vào ban đêm trong tình trạng mệt mỏi, đói lả và bẩn thỉu. Tôi chưa bao giờ đến một thành phố lớn và điều đó khiến tôi cảm thấy mình nghèo khổ hơn. Lúc tới Richmond, tôi chẳng còn xu nào dính túi. Không người quen, cũng không thạo đường xá, nên tôi chẳng biết phải đi đâu. Tôi đến vài nơi xin trú tạm, nhưng họ đều đòi tiền trọ, trong khi tôi lại không có. Chẳng biết phải làm gì, tôi lang thang khắp mọi nẻo đường, ngang qua rất nhiều quầy thức ăn với gà rán và bánh táo trông thật hấp dẫn. Tất cả những điều gì tôi ao ước lúc đó chỉ là một cái đùi gà hoặc một miếng bánh táo. Nhưng không có bất kỳ thứ gì cả, đùi gà không, bánh táo cũng không. Tôi lang thang tới tận nửa đêm và cuối cùng thì kiệt sức không thể bước tiếp nữa. Tôi đói lả và thật sự nản chí. Ngay lúc gần như kiệt sức hoàn toàn thì tôi nhận ra mình dừng lại một vỉa hè cao cao. Tôi lấy túi quần áo ra, làm gối và nằm bệt xuống nền đất để ngủ. Đêm ấy, tôi vẫn mơ màng nghe thấy những tiếng bước chân đi qua đầu mình. Sáng sớm hôm sau, tôi cảm thấy tươi tỉnh hơn đôi chút dù vẫn rất đói. Khi trời sáng hẳn, tôi nhận ra mình đang đứng gần một con thuyền lớn và mọi người đang bốc dỡ hàng hóa trên nó. Tôi tiến về phía chiếc thuyền, xin thuyền trưởng cho được phụ bốc dỡ hàng hóa để có tiền mua thức ăn. Chủ tàu, một người da trắng tốt bụng, đã đồng ý cho tôi được làm cùng mọi người. Tôi làm việc hồi lâu, kiếm một bữa sáng và đến bây giờ, tôi vẫn nhớ đó là bữa ăn ngon lành nhất mà tôi từng có. Thấy tôi làm việc khá tốt, thuyền trưởng gợi ý, nếu muốn thì tôi có thể làm ở đây mỗi ngày vài giờ. Tất nhiên là tôi rất vui mừng về điều đó. Dù làm việc trên con tàu ấy nhiều ngày, nhưng sau khi mua thức ăn, số tiền còn lại dĩ nhiên không đủ để tôi đi tới Hampton ngay lập tức. Để tiết kiệm tiền, tôi tiếp tục ngủ ở vỉa hè, nơi mình đã nương náu đêm đầu tiên tại Richmond. Một thời gian sau, những người da màu ở Richmond ngỏ ý muốn đón nhận tôi vào cộng đồng của họ. Buổi đón tiếp ấy cũng gợi cho tôi cảm giác thân thiện như đối với vỉa hè chỗ tôi ngủ vậy. Và phải thừa nhận rằng tình cảm tôi dành cho cái vỉa hè cũng như cho buổi kết nạp ấy cũng thật chân thành. Khi đã kiếm đủ tiền. Tôi cảm ơn chủ tàu vì lòng tốt ông đã dành cho tôi và khởi hành lần thứ hai. Chuyến đi đó không có gì bất trắc và tôi đã đi đến được Hampton, còn dư 50 xu. Đối với tôi, đó quả là một cuộc hành trình dài và có nhiều sự kiện xảy ra. Nhưng sau tất cả những gì đã trải qua, việc đến được Hampton và nhìn thấy ngôi trường 3 tầng xây bằng gạch chính là phần thưởng lớn lao nhất đối với tôi.